Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình Trung Đông tiếp tục chạm tới đỉnh điểm căng thẳng sau các vụ tấn công trả đũa của Iran và các đồng minh nhắm vào lãnh thổ Israel. Chỉ vài giờ sau khi phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel, giới chức Iran tuyên bố kết thúc đòn đáp trả.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã tiến hành họp khẩn kêu gọi Iran và Israel kiềm chế. Hàng loạt các chuyến thăm tới khu vực Trung Đông cũng đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Đã có nhiều kịch bản đặt ra sau động thái tấn công trả đũa của Iran. Ở thời điểm này, trong bối cảnh Trung Đông đứng trước những tình thế đặc biệt nguy hiểm, dư luận quốc tế kêu gọi các bên hết sức kiềm chế. Vấn đề quốc tế hôm nay chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông, đến với những diễn biến mới nhất tại Trung Đông sau vụ Iran tấn công trả đũa Israel.
Vâng, thưa anh Bá Thi, một ngày sau các vụ tấn công trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel, thì cái tình hình mới nhất hiện nay ở khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng nào thưa anh?
Xin chào biên tập viên Hồ Điệp và quý vị thính giả. Vâng, ở thời điểm hiện tại, tức là hơn 24 giờ sau cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Iran vào Israel, thì tình hình tại Israel, Iran cũng như toàn khu vực đang khá yên tĩnh. Tại Israel thì nội các chiến tranh nước này vừa tiến hành cuộc họp khẩn cấp đặc biệt để quyết định biện pháp đáp trả cuộc tấn công của Iran, song chưa đi đến kết luận cuối cùng. Theo đó thì Israel chưa quyết định biện pháp cũng như thời gian tiến hành đáp trả Iran. Một số nguồn tin chính thức của nước này cho biết cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới để quyết định vấn đề. Tuy nhiên, tuyên bố với hãng tin Sky News tối qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định với việc Iran đã chính thức tuyên chiến thì mọi phương án đáp trả của Israel đều được cân nhắc, tức là bao gồm cả lựa chọn tấn công quân sự vào Iran. Còn tại Iran, giới chức nước này tiếp tục đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn mang nội dung cảnh báo nhằm vào cả Israel, Mỹ cùng các quốc gia khu vực. Theo đó thì Iran sẵn sàng tiến hành thêm biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn, gây hậu quả thảm khốc hơn nếu tiếp tục bị gây hấn. Và theo giới phân tích thì thông điệp lớn nhất mà Iran muốn truyền tải tới Israel cùng các đồng minh của Israel và toàn thế giới thông qua các tuyên bố này, rằng họ là nạn nhân, là bên bị tấn công trước và hành động đáp trả vừa qua của họ là tự vệ chính đáng. Và kể từ thời điểm này sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa tấn công nào từ phía Iran nhằm vào Israel nếu Israel không tiếp tục tấn công Iran. Còn trên bình diện khu vực thì hầu hết các quốc gia đã dỡ bỏ phong tỏa không phận và khôi phục hoạt động hàng không gần như ở mức bình thường. Tuy nhiên, dù không công khai song phần lớn các nước vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ với nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, đặc biệt là trong kịch bản Israel tấn công đáp trả quy mô lớn vào Iran.
Vâng, có thể nói là sau cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Iran và đồng minh nhắm vào Israel, thì chính quyền Mỹ và các đồng minh cam kết đứng về phía Israel và dự kiến sẽ có các động thái ngoại giao cứng rắn nhằm vào Iran. Các diễn biến này cho thấy là các nước lớn đang buộc phải căn dự ở các mức độ khác nhau để bảo vệ lợi ích tại Trung Đông. Anh bình luận như thế nào về khả năng diễn ra một cái cuộc chiến ủy nhiệm ở thời điểm hiện nay ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết thì sau khi Iran phát động cuộc tấn công trả đũa vào Israel đêm 13 tháng 4 thì cả Mỹ, Anh cùng nhiều quốc gia phương Tây đã tuyên bố đoàn kết chặt chẽ với Israel, đồng thời lên án và chỉ trích rất là mạnh mẽ hành động của Iran. Tuy nhiên, bên cạnh cam kết ủng hộ và bảo vệ Israel chống lại mối đe dọa từ Iran, thì các quốc gia cũng tỏ rõ sự lo ngại và không mong muốn gia tăng căng thẳng vì nó có thể bùng nổ thành xung đột toàn diện, nhấn chìm cả khu vực. Đặc biệt, truyền thông Mỹ cũng như Israel và khu vực đều khẳng định rằng đồng minh số 1 của Israel là Mỹ không khuyến khích nước này tiến hành biện pháp đáp trả Iran bằng quân sự, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Có nghĩa là đồng minh sẽ chỉ hỗ trợ Israel thực hiện hành động phòng vệ chống lại các cuộc tấn công từ Iran, đồng thời tấn công quốc gia Hồi giáo trên mặt trận ngoại giao bằng các biện pháp phi quân sự như là cấm vận, trừng phạt, cô lập, gây áp lực v.v. Và xét trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, cục diện khu vực Trung Đông cũng như toàn thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, thì nhận định chung của giới phân tích khu vực tin rằng phương Tây không thực sự mong muốn, không có ý định, thậm chí là lo sợ việc nổ ra một cuộc chiến mới ở Trung Đông, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, họ sẽ ưu tiên tăng cường biện pháp ngoại giao chính trị để mà xử lý cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ kịch bản ít có khả năng xảy ra hơn là sẽ bùng phát một cuộc chiến ủy nhiệm mới tại khu vực. Đó là trong trường hợp Israel phản ứng quá mạnh tay với cuộc tấn công của Iran, gây thiệt hại và tổn thất quá nặng nề cho quốc gia Hồi giáo, khiến cho nước này tiếp tục đáp trả Israel. Và một khi xung đột toàn diện giữa Israel và Iran nổ ra, các đồng minh của cả Israel cũng như là Iran có nguy cơ rất cao sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Khi đó thì hậu quả và hệ lụy của nó sẽ là cực kỳ nguy hiểm và khó lường.
Vâng, thưa anh Bá Thi, một loạt các diễn biến rất nóng xảy ra tại Trung Đông sau vụ tấn công khủng bố của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào lãnh thổ Israel đã đẩy khu vực đứng trước những cái tình thế rất nguy hiểm với nguy cơ một cuộc chiến tranh trực diện và lan rộng. Anh bình luận như thế nào về những kịch bản nguy hiểm nhất đối với Trung Đông đặt ra hiện nay ạ?
Vâng, như chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ thì kịch bản nguy hiểm nhất mà Trung Đông đang phải đối mặt là việc nổ ra một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Iran. Dù đây là điều cả hai nước này cũng như phần lớn các đồng minh của hai nước không hề mong muốn, thậm chí là lo sợ xảy ra, bởi vì tác động và hệ lụy của nó là cực kỳ khủng khiếp. Xét về tương quan lực lượng thì Israel và Iran là hai cường quốc quân sự hàng đầu tại khu vực. Trong nhiều thập niên qua, hai quốc gia này đã dành rất nhiều nguồn lực để phát triển và tăng cường sức mạnh quốc phòng, và hiện tại cả hai đang sở hữu nhiều loại vũ khí tân tiến hiện đại với sức hủy diệt rất là mạnh. Trong đó, Israel được cho là sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân và hoàn toàn không loại trừ khả năng nước này sẽ sử dụng chúng nếu xung đột nổ ra và diễn tiến theo cái chiều hướng bất lợi cho họ. Còn ngay cả trong kịch bản ít khủng khiếp hơn là Israel không sử dụng vũ khí hạt nhân, thì khả năng xung đột lôi kéo thêm các đồng minh của cả Israel và Iran tham gia vào là rất cao. Khi đó, tác động về mặt an ninh đối với toàn khu vực Trung Đông sẽ là rất nặng nề và phức tạp, khó mà có thể mường tượng hết được. Đó là lý do tại sao các quốc gia khu vực, thế giới cùng các tổ chức quốc tế đang liên tiếp hối thúc các bên hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa, tránh những tính toán sai lầm có thể đẩy cuộc đối đầu hiện nay leo thang đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Vâng, xin cảm ơn Bá Thi về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là sau những diễn biến nóng ngày hôm qua thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã tiến hành họp khẩn yêu cầu các bên liên quan kiềm chế. Trong một tuyên bố mới nhất thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng đã bày tỏ sự lo ngại trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Và chúng tôi cũng như phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất ở khu vực này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.